đứng về mặt chân đế. Cái thể và dụng của cái thức A Lại Da này rất sâu, và hàng phàm phu, tức là như chúng ta ngày nay, và ngay cả nhị thừa là thanh văn duyên giác cũng không tụ được hành tướng của A Lại Da thức. Như vậy về cái thức tướng, thức tướng nói là thức tướng là nó thuộc tục đế thì có tám, mà thức thể thì nó thuộc chân đế chỉ có một A Lại Da. À, tại sao vậy? Muốn biết tại sao thì mình đọc tiếp cái câu số 4 này. Càn Lật Đà Gia dịch là kiên thật tâm, cũng gọi là trinh thật tâm, đây là chân tâm. Thức thứ 8 không có tự thể riêng, chỉ vì chân tâm bất giác chung cùng các vọng tưởng, nên có nghĩa hòa hợp và không hòa hợp. Cái thức thứ 8 này, nó là cái gốc mà lại không có tự thể riêng. Và chân tâm bất giác chung cùng với các vọng tưởng. Cái chân tâm á, là cái thể chân thật, nhưng mà nó không có gìn giữ hoài được, cho nên mới có cái câu là chân như bất thủ tự tánh, là chân như nó không có tự gìn giữ cái tánh riêng của nó. Cho nên hễ mà mình bất giác là lập tức khởi vô minh chung cùng với vọng tưởng và tạo nên cái nghĩa hòa hợp. À, em thấy cái này là cái mối manh dẫn đi trong luân hồi. Tại sao ai cũng có đức tướng trí huệ Như Lai cũng từ một cái gốc chân tâm mà lại bây giờ trôi lăn thế này, sinh tử thế này, chỉ vì cái nghĩa hòa hợp này. Đầu tiên vì mình bất giác. Bây giờ mình nhìn lại trong đời sống mình này, em thấy cái bất giác này này, mình đang ngồi thiền, đang ngồi vậy đó, thì có bao giờ em thấy nó vọng tưởng nó khởi, mà nó khởi hồi nào không biết không, nó khởi hồi nào không hay á, nó dẫn mình đi ba dặm rồi mình mới thấy. Thì cái phút đầu tiên gọi là bất giác. Hoặc là mình đang ngồi thế này nè, à, đang thấy tỉnh tỉnh rõ ràng cái thì có một cái khoảng gọi là bất giác, là tự nó mình không có biết, thì cái cảnh khởi là mình duyên vọng tưởng liền. Em thấy không? Mà trong giờ thiền mình thấy điều này rõ lắm. Đang ngồi chăm nhìn nó vậy đó, mà mình chỉ cần một chút gọi là bất giác, thành ra cái chữ dùng rất là chính xác. Cái bất giác này mình không có biết được. Ví dụ đây, khi mình ngủ, em có bao giờ em biết được cái khoảng mà chuyển tiếp giữa thức và ngủ không? Không biết, phải không? Mình đang thức như vậy nè, cái hồi mình ngủ hồi nào không hay, nhưng mà cái khoảng mà mình đang mơ mơ á, mà ai rầm rẹt một cái mình thức dậy thì mình biết là nãy giờ mình đã hơi ngủ rồi. À, thì cái khoảng giữa đó là bất giác. Vì cái bất giác này mà nó chung cùng với vọng tưởng tạo nên cái nghĩa hòa hợp. Mà khi hòa hợp như vậy là hay chứa đựng chủng tử nhiễm và tịnh, gọi là tàng thức. À, hễ mà hòa hợp thì nó liền chứa chủng tử, và chứa chủng tử cho nên gọi là tàng đó, và nó có cái nghĩa tục đế liệt, là cái đường sinh tử. Còn cái nghĩa không hòa hợp là thể nó thường không biến đổi, gọi là chân như. Cái nghĩa không hòa hợp này á là sao? Là hồi nãy mình có nói là tịch diệt là tâm, phải không? Tịch diệt là nhất tâm, có nghĩa là ở nơi cái chỗ rỗng lặng, lắng lặng của nó. Lắng lặng thì sáng suốt, mà sáng suốt thì có cái gọi là vô minh không? Không có. Và nó không có hòa hợp. Thì khi không hòa hợp như vậy, nó vẫn ở cái thể thường không biến đổi, gọi là chân như. Cũng gọi ở đây chung gọi là Như Lai Tàng. Như vậy đứng về mặt thể thường hằng không biến đổi thì gọi là chân như. Ở trong kinh Luân Già nói rõ về cái điều này là Như Lai Tàng là nhân thiện bất thiện, cũng không có tánh. Những cái câu này nó rất là cô đọng. Sao gọi là không có tánh? là ví như cái người nghệ sĩ đóng các vai trò mà không có ngã và ngã sở. Em thấy mấy cái người mà kịch sĩ, nghệ sĩ, bên này họ đóng hoàng hậu, ngày mai họ đóng nô tỳ, ngày mốt họ đóng công chúa, họ đóng các vai trò đó mà có cái nào là thật ngã không? Phải không? Không có cái nào thật họ hết. Rồi khi họ đóng công chúa, họ mừng, họ vui, rồi khi đóng nô tỳ, họ buồn bực, đau khổ. Những cái tâm sở đó có thật không? Cũng không. Thì cái Ni La Tàng, cái tàng thức của mình nó cũng vậy. Nó chứa đủ chủng tử tùy duyên. Đó, em thấy. Ví dụ như mình đang nghèo, đang túng bấn, ba đau, mẹ đau, tất cả những cái ép ngặt nó tới với mình. Và bây giờ có một cái người đó họ đưa tiền và họ nói, cô chỉ cần làm một chút xíu việc nhỏ này, tôi sẽ đưa cô một số tiền này. Thì cái duyên mà phạm lỗi nó có dễ dàng không? Và mình chỉ cần một chút thôi, yếu lòng tối ý một cái là mình phạm liền. À, thì hiểu mà phạm thì cái chủng tử mà sai quấy nó rơi vào liền. Nhưng mà ngay cái phút mà quyết định đó, có một cái duyên, có một cái người họ ngăn mình lại một cái, thì tự nhiên nó bước qua cái con đường lành, thì cái chủng tử bất thiện không có. À, như vậy nó cũng như cái người nghệ sĩ, hễ giao vai trò này thì đóng vai trò này, cái người đó gặp duyên này thì nó tạo cái việc đó, rơi vào chủng tử đó, mà nó không có ngã và ngã sở. À, thành ra mình cứ chấp cái tàn thức này là mình nè, cố định. Mà ở đây nó lật ra cho mình thấy cái mặt là nó không cố định. À, có một cái thằng bé, nó nghèo khổ, mà ba mẹ là bị nghiện xì ke hết. Và nó phải nghiện xì ke, nó phải mua một lần 5 cái đứa em. Mà ba mẹ nó có 5 tuổi hay là 7 tuổi gì à? Ba mẹ nó còn đi về để khảo tiền nó mà hút thuốc nữa, mà bơm thuốc nghiện nữa. Thì tới một cái lúc nó túng đỉnh quá không biết làm sao, thì nó mới đứng trên cái tòa, trên gác á, trên lầu cao vậy, và nó thôi chết cho rồi, tại nó không còn cách gì làm khác hơn được nữa. Thì cái phút mà nó sắp nhào người xuống, thì dưới đường có một cái bà la lên một tiếng, là cái bà đó, bà đứng bên kia đường, thì bà thấy cái thằng bé có 5 tuổi mà nó sắp nhào xuống, thì bà hết hồn bà la lên. Thì khi là bà la lên một tiếng như vậy thì nó mới giật mình, và nó thay vì nó nhào ra thì nó té vào trong và nó ôm 4 cái đứa em nó khóc rầm khóc rã. Lúc đó nó mới nhận, nó nhớ ra rằng nó mà chết đi thì 4 thằng em này chết luôn, phải không? Tuy là nó khốn khổ tận cùng, nhưng mà còn có nó thì 4 thằng em này mới còn có cái chỗ nương, nó không có quyền được chết. Thành ra cái chết và cái sống nó chỉ do một cái duyên rất nhỏ. Như vậy em mới thấy cái câu mà trong này nói là như một cái người nghệ sĩ đóng các vai trò không có ngã, ngã sở. Nó làm cái việc đó hoặc là chết hoặc là sống, phải không? Do những cái duyên đó. À, mình mới thấy cái rất là không cố định, cái không có tánh của cái A-la-gia, của cái Như Lai Tàng. Và từ nơi cái tiền đời không có tánh, mình đi thêm như thế nào? Nơi đây nếu mà giác á, thì cái tánh không tánh này nó chiếu liễu, nên thất thức chẳng sanh, và tất và đã có trí dụng thảy đều bình đẳng. Em có biết mình mà sở dĩ mà đủ cái chứng tật á, là do cái thất thức mặt na, phải không? Thất thức là cái thức thứ 7. Cái chỗ này nói hơi sâu, thì mấy em cứ ráng nghe. Mình mà tham, sân, ganh ghét, tật đố là vì cái mạt na nó chấp ngã. Tôi có một cái ngã cho nên trời lạnh thì tôi phải dành cái áo ấm này về cho tôi. Vì có một cái ngã, cái quyền lợi này phải về cho cái ngã này. Cho nên mình tu hành cực khổ vì cái mạt na này nó chấp ngã. Bây giờ nếu mà giác thì cái tánh này là cái tánh không tánh. À, cái chữ không này nói không thấu, nói vậy thôi, ai hiểu thì hiểu hen. Và nó không tánh nên chiếu liễu. Chiếu liễu có nghĩa là rõ ràng, cái này không có xa, em ngồi đây, trong lòng không có gì hết, thì nó có chiếu liễu không? Chiếu liễu là chiếu rõ. Mà nó là không tánh, vì bây giờ nó không có gìn giữ gì hết. Em thấy không? Mọi thứ nó đi qua. Mình trước đây, một tháng trước, một tuần trước, mình có thể khóc lên khóc xuống, nhưng mà bây giờ ngồi đây không có cái duyên gì hết. Nó có không tánh không?